Đây là một ví dụ về những người được kêu gọi vào trong vườn nho để làm việc. Và tất nhiên là ông chủ sẽ kêu gọi những người này vào làm việc cho ông. Đây có thể là một ví dụ hơi xa lạ đối với chúng ta, nhưng nó rất là quen thuộc đối với những người Do Thái ở vào thời Chúa Giê-xu ở xứ Palestine. Mùa hái nho chính là vào cuối tháng 10, khoảng cuối tháng 10, rồi sau đó là mùa mưa. Cho nên nho phải được hái kịp trước mùa mưa, nếu không thì nó sẽ bị hư. Đó là cái bối cảnh của cái ví dụ mà chúng ta thấy. Nghĩa là nho chín thì phải hái, và phải hái nhanh, nếu không thì nó cũng sẽ bị hư, bởi vì ngay sau đó là mùa mưa. Và đó cũng là cái lý do mà ông chủ, chúng ta thấy người chủ nhà, mà chính xác là chủ vườn nho đó, ra đi để thuê nhân công và hái cho kịp, cho hết tất cả những cái nho ở trong vườn của ông. Có lẽ cái ví dụ này nó quá quen thuộc đối với chúng ta để chúng ta không cần phải kể lại từng chi tiết, phải không? Có lẽ nó rất là quen thuộc. Vấn đề là chúng ta sẽ tìm thấy những bài học thuộc linh nào cho đời sống của chúng ta qua ví dụ này. Một người chủ ra ngoài để tìm kiếm những người vào ở trong vườn nho mình để làm việc. Ông đi nhiều đợt, đợt đầu tiên, đợt thứ hai, đợt thứ ba và đợt cuối cùng. Đầu ngày ông ra một đợt, giữa ngày ông ra một đợt, xế xế chiều ông ra một đợt, và gần hết ngày làm việc ông ra một đợt nữa. Đó là cái sơ lược cái câu chuyện, cái ví dụ mà Chúa đã nói, đã dạy về nước thiên đàng. Khi chúng ta đọc cái ví dụ này, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có cái kinh nghiệm đọc ví dụ này. Đối với tôi thì cái chữ đầu tiên mà khi đọc cái ví dụ này thì nó có hiện lên hai cái chữ, đó là bất công, phải không? Đó là điều mà chúng ta khi đọc ví dụ này chúng ta dễ dàng thấy. Chúng ta có cùng một tâm trạng giống như là những người làm công từ đầu ngày cho đến cuối ngày và được lãnh một đô ni ê. Khi lãnh rồi lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng vân vân vân, từ trong câu 11 chúng ta thấy điều đó. Bởi vì họ nói rằng không có công bằng, không có fair. Tại sao chúng tôi làm cả ngày gian nắng mà được một đô ni ê, trong khi có những người vào trong cái giờ cuối cùng là cũng được một đô ni ê. Chúng tôi là những người làm từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, khoảng 12 giờ đồng hồ. Ngày xưa thì chắc là chưa có cái luật lao động, cho nên làm việc mỗi ngày nó dài hơn bây giờ. Từ sáng sớm cho đến chiều 12 giờ, được một đô ni ê. Nhưng mà có những người cái giờ cuối cùng được kêu vào và hết cái ngày làm việc, một giờ cuối cùng của họ cũng được một đô ni ê. Và những người làm việc 12 giờ nói rằng tại sao những người kia làm việc 1 giờ mà được 1 đô ni ê, không có công bằng. Và đó cũng là cái suy nghĩ mà khi trước tôi học hỏi lời của Chúa cũng thấy có cái sự bất công ở đây. Dầu có thể có những người hướng dẫn nói rằng thế này thế kia thế nọ, nhưng mà thật sự trong đầu của tôi thì hai chữ đó nó vẫn cứ phát lên: ồ, không có công bằng. Nếu không muốn nói là bất công, nói không công bằng thì cho nó hơi nhẹ, chứ thực ra là bất công. Buổi sáng hôm nay chúng ta học cái điều này. Trong cái bài này chỉ có 3 phần rất là ngắn gọn. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ nghiên cứu cái chữ bất công, phải bất công hay không. Phần thứ hai, chúng ta cũng sẽ nghiên cứu một cái chữ nào đó. Phần thứ ba cũng vậy, nhưng mà trước hết chúng ta đi vào chữ đầu tiên. Chúng ta đi từng phần và nói và được hé lộ cái tiêu đề cho từng phần mà thôi. Bất công chăng? Luật pháp của người Do Thái từ thời Cựu Ước nói rằng khi thuê mướn một người vào làm việc thì phải trả tiền công cho họ. Đương nhiên rồi, nhưng mà cái tiền công đó cũng phải trả ngay ngày hôm đó, không có được để một tuần rồi mới viết cái check, hay là hai tuần, hay là một tháng. Phải trả ngay cái trong ngày đó. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 13, Kinh Thánh chép: chớ ức hiếp kẻ lân cận mình, chớ cướp giật của họ. Tiền công của kẻ làm mướn ngươi chớ nên để lại trong nhà mình cho đến ngày mai. Đó là luật cho những người thuê mướn lao động. những người làm chủ nhà, chủ vườn hay là chủ tất cả những cái business. Và cái tiền công mà chúng ta thấy ông chủ đã thỏa thuận với những người làm công, đó là khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một denier thì sai họ vào vườn nho của mình. Tiền công của một ngày làm việc là một denier. Và người chủ này ra ở trong một cái chợ, nó giống như cái chợ gọi là chợ lao động vậy. Những người cần phải làm việc để kiếm sống thì đứng ở đó. Tôi nghĩ rằng ngày nay chúng ta vẫn có thể thấy cái hình ảnh này đâu đó ở ngoài xã hội của chúng ta. Và người chủ ra để mà kêu những người đó vào trong vườn nho của mình làm việc. Và ở đây chúng ta thấy người chủ đã thỏa thuận với những người làm công, đó là mỗi một ngày làm việc một denier. Xin nhớ rõ, đây là sự thỏa thuận. Chúng ta cũng nên biết thêm, đó là ngày xưa cái tầng lớp lao động giống như cái ví dụ này, đó là một cái tầng lớp phải nói là lao động chân tay, đó là một cái tầng lớp thấp kém nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái công việc, cái thu nhập luôn bấp bênh. Cái cuộc sống của những người làm công này thua cả những tên đầy tớ và nô lệ. Thua ở cái lý do đó là luôn bấp bênh, có thể đối diện với sự đói khát bất cứ lúc nào. Đầy tớ và nô lệ ở trong nhà tuy làm việc cực khổ, tuy cái giá trị nhân phẩm có thể không cao, nhưng bảo đảm được ăn, được ăn, bảo đảm không bị đói, bị khát. Chúng ta thấy người con trai quan đàn khi mà nhớ đến nhà cha của mình thì anh đã nói gì? Ở trong nhà cha ta những đầy tớ còn ăn được đầy đủ, mà ta đây phải chết đói, phải không? Đầy tớ nô lệ ở trong nhà tuy phải làm việc cực khổ nhưng mà bảo đảm cái ăn. Nhưng những người lao động này thì có thể có ngày sẽ được thuê làm và có tiền ăn, nhưng mà có thể có ngày không được thuê mướn và họ không có cái gì, không có tiền bạc gì ở trong ngày hôm đó. Có thể vợ con đang chờ ở nhà để đem tiền về mua gạo hay là mua rau để nấu ăn. Rất là bấp bênh. Rồi một điều nữa chúng ta cũng nên nói, cũng là phải khẳng định. Một người, có một số người ra, chủ ra để kêu vào trong vườn nho vào giờ thứ 11. Chúng ta nhớ cái cụm từ này, giờ thứ 11. Một ngày làm việc 12 giờ. Giờ đầu là khoảng 6 giờ sáng, giờ thứ nhất, giờ thứ hai, giờ thứ ba, giờ thứ tư. Giờ thứ 11 là khoảng chừng 5 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều. Làm việc trong một giờ. Cái chỗ mà người nói rằng đến tối, họ trả lời ước chừng giờ thứ 11 trong câu 6, chủ nhà ra lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi rằng sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết. Họ trả lời rằng vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Và vì vậy họ làm trong vòng 1 giờ. Cái chữ làm trong vòng 1 giờ đó có ý nghĩa là làm xong cái công việc trong vòng 1 giờ. Nghĩa là có những người làm 12 giờ xong công việc của 12 giờ đó. Có những người làm 9 giờ. Có những người làm 1 giờ và làm trọn cái công việc trong 1 giờ đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy nói tới hay là nói lui thì cũng không thoát được một cái điều, đó là tại sao người làm 12 tiếng đồng hồ được một denier mà người làm 1 tiếng đồng hồ cũng được một denier? Có bất công không? Có người nói có, mạnh dạn, hồi đó tôi cũng nói như thế. Bây giờ chúng ta thử hỏi. Chúng ta thấy ở đây, ông chủ ra, câu số 2, người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một denier thì sai họ vào vườn nho mình. Phải không? Đó là lao động có hợp đồng, có thỏa thuận. Ước chừng giờ thứ 3, ở trong câu 3, có nghĩa là khoảng 9 giờ sáng. Người chủ lại ra thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ thì nói cùng họ rằng các ngươi hãy đi vào vườn nho ta và ta sẽ trả tiền công phải cho. Ở đây Kinh Thánh không có nói đến cái sự định giá hay là thỏa thuận, mà ông chủ chỉ đơn phương thôi. Ông chủ nói các ngươi hãy vào đi, ta sẽ trả tiền công phải cho, ta sẽ trả coi được, yên tâm đi, hãy vào. Cái đối tượng đầu á, là lao động có hợp đồng. Hợp đồng có lẽ mình nói nôm na như ngày hôm nay là có hợp đồng giấy tờ. Nhưng mà cái lao động kế tiếp đó là cái dạng có thể nói là hợp đồng miệng thôi. Ok, cứ vào đi, ta sẽ trả. Với tư cách là một người chủ, ta sẽ không có hẹp đâu, cứ vào. Ước chừng giờ thứ 6 và giờ thứ 9, tức là 12 giờ hay là 3 giờ chiều, người chủ lại ra cũng làm như vậy, nghĩa là vào. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, vân vân. Người chủ nói với họ rằng, các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Ở đây chúng ta thấy người chủ không có hứa hẹn gì cả, không thỏa thuận, không hợp đồng, mà cũng không hứa hẹn luôn. Cái gì, cái đối tượng thứ hai là hãy vào đi, ta sẽ trả phải lẻ cho, không có hẹp đâu, hẹp hòi đâu. Nhưng mà cái đối tượng cuối cùng này thì các ngươi hãy vào vườn nho ta, làm đi, không nói gì hết. Và những người này vào để làm việc trong vòng một giờ đồng hồ cuối cùng trong ngày lao động. Chúng ta thấy rằng hợp đồng mà người chủ nói với những người này là làm việc một ngày thì được bao nhiêu? Được một denier. Và cuối ngày người chủ trả công cho những người làm đúng 12 giờ đồng hồ này bao nhiêu? Một denier. Bất công ở chỗ nào, thưa quý ông bà anh chị em? Bây giờ chúng ta có học luật, ra làm luật sư liên quan đến cái luật lao động, thì tôi cũng không thấy được cái sự bất công nào nó nằm ở đây. Chủ đã nói chúng ta sẽ làm, chúng ta thỏa thuận với nhau, anh làm một ngày từ sáng 6 giờ cho đến 6 giờ chiều thì được một denier, và cuối ngày chủ trả một denier. Bất công ở chỗ nào? Tôi không thấy có sự bất công ở đây. Chúng ta phải giải quyết từng phần một. Chúng ta không thấy sự bất công ở đây, phải không? Chúa đã mời gọi con cái của Ngài vào trong công trường thuộc linh. Và chúng ta biết rằng hầu việc Chúa sẽ được phần thưởng. Đó là một điều chắc chắn. Hầu việc Chúa sẽ được phần thưởng. Sẽ có phần thưởng dành cho những người đáp lại tiếng gọi của Chúa. Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho chúng ta khi chúng ta gặp mặt Chúa, với những công lao mà chúng ta đã có được ở trong nhà của Chúa, trong sự phục vụ Ngài. Nhưng mà tôi cũng tin rằng sẽ có phần thưởng cho những ai vâng lời mà không nghĩ đến phần thưởng. Nếu chúng ta hầu việc Chúa với cái tư tưởng rằng tôi hầu việc Chúa để được thưởng, thì điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hầu việc Chúa của chúng ta. Cái phần câu gốc mà chúng ta học, chúng ta nêu ra buổi sáng hôm nay, đó là vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Tôi thấy cái cách nói này nó cũng giống như là ở trong cái câu nói của cái nhóm người thứ hai vào làm ở trong vườn nho. Hãy vào vườn nho ta và ta sẽ trả tiền công phải cho. Chắc chắn là coi được. Vì công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Ông Phaolô ông không nói là công khó của anh em trong Chúa sẽ được trả hậu hĩnh và đúng theo cái năng lực, đúng theo cái kết quả. Ông cũng không nói như thế. Nhưng mà công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích. Sẽ ích lợi lắm, nhưng mà không nói cụ thể. Chúng ta là những người được kêu gọi vào trong vườn nho của Đức Chúa Trời. Đó là một điều mà chúng ta cũng phải nghĩ thêm. Sẽ có những người đứng ở ngoài kia suốt ngày mà không có ai gọi để vào làm việc ở trong công trường, ở trong vườn nho. Nhưng chúng ta là những người tin Chúa, ngồi đây vào trong nhà của Chúa để hầu việc Chúa. Chúng ta là những người được chủ vườn nho hay là Đức Chúa Trời kêu vào để làm việc ở trong vườn nho, công trường thuộc linh, trong nhà của Đức Chúa Trời. Sẽ có phần thưởng cho những người đáp lại tiếng gọi của Chúa. Chúa gọi vào và chúng ta vào trong nhà của Chúa để làm việc. Và chúng ta thấy rằng ở trong nước trời thì mọi phần thưởng sẽ là kết quả của ân điển Đức Chúa Trời, chứ không phải là công đức của con người. Chúa Giêsu nói ví dụ này, xin chúng ta nhớ lại, đó là vả nước thiên đàng giống như vân vân và vân vân. Nghĩa là Chúa nói ví dụ này để nói về nước thiên đàng, Chúa không nói ví dụ này để nói về sự cứu rỗi. Chúa nói ví dụ này về nước thiên đàng nghĩa là cho những người thật sự đã có được sự cứu rỗi rồi, nhưng mà bước vào ở trong nước của Chúa thì họ sẽ thấy có những bất ngờ, có những bất ngờ. Tôi tin chắc rằng khi chúng ta vào ở trong nước của Chúa, chúng ta sẽ bất ngờ vì có những điều mà Chúa dành cho chúng ta. Cái bất ngờ đó theo cái hướng nào thì chúng ta chưa biết. Có thể chúng ta bất ngờ, ủa tại sao con nghĩ là, con tưởng là con sẽ được phần thưởng nhiều hơn chứ, nhưng mà sao hơi ít. Con tưởng rằng con phải được phần thưởng nhiều hơn ông bà, anh chị em kia, nhưng mà sao có vẻ hơi ít hơn. Nhưng mà cũng có thể có người sẽ nói, con tưởng rằng con không được cái gì chứ, nhưng mà lại được. Con tưởng rằng con sẽ được ít thôi, nhưng mà lại được nhiều. Có những người sẽ tưởng, giống như ở trong cái câu chuyện, trong cái ví dụ này, lúc sau sẽ có người tưởng. Mọi phần thưởng ở trong nước của Đức Chúa Trời là kết quả của ân điển Đức Chúa Trời, chứ không phải là công đức của loài người. Đó là một điều chắc chắn. Những người làm trong giờ cuối cùng sẽ thấy rằng, tôi làm mới có một giờ đồng hồ nhưng mà vẫn được một denier. Nhưng mà cái người làm 12 giờ thì lại có thể nảy sinh cái tư tưởng rằng bất công. Thật sự nếu tôi có mặt ở trong cái thời điểm đó thì tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ nói với những người làm 12 giờ đó rằng, các anh không thấy rằng mình có phước hơn nhiều so với những người phải còn phải đứng ở ngoài suốt ngày mà không có ai gọi đi làm chứ. Thấy chứ, phải thấy chứ, phải không? Có người gọi để đi làm một cái ơn lớn rồi. Có những người suốt ngày không có ai kêu đi làm và vì vậy phải đói. Khi Chúa nói ví dụ này thì có những người Do Thái cảm thấy rất là nhột. Chúng ta dùng một cách nôm na cái từ như thế. Ở trong nhà của Đức Chúa Trời sẽ có những người Do Thái, nhưng mà cũng có những người ngoại bang. Ở trong nhà của Đức Chúa Trời, trong công trường thuộc linh của Chúa, trong vườn nho của Chúa sẽ có những tín đồ lâu năm, nhưng mà cũng có những tín đồ mới. Có những người tin Chúa 12 giờ trong ngày, có những người tin Chúa mới có 1 giờ thôi. Có những người hầu việc Chúa 12 giờ đồng hồ, từ sáng gian nắng từ cho đến chiều tối, nhưng mà có những người hầu việc Chúa mới có 1 giờ đồng hồ cuối cùng thôi. Nhưng mà xin nhắc lại, ở đây chúng ta không thấy được một cái sự bất công nào ở trong sự định giá và trả công của Đức Chúa Trời. Không có vấn đề bất công ở đây. Những người mà nói bất công, tôi nghĩ rằng không phải là những người được trả một denier trong cái giờ cuối cùng làm việc. Mấy người đó không bao giờ dám nói cái chuyện bất công ở đây, phải không? Nhưng mà là những người làm việc 12 giờ thì sẽ nói rằng, tại sao bất công? Tôi làm việc 12 giờ đồng hồ nhưng mà được có một denier, trong khi các anh kia thì được trả cũng một denier mà làm việc có một giờ. Ông chủ này tôi nghĩ cũng là một người rất là đặc biệt. Khi kêu cái người thư ký, cái người tài chánh để trả tiền công á, thì ông dặn là phải trả như thế nào? Trả cho cái người làm giờ cuối cùng trước, rồi lại trả lên cái người làm giờ 9 giờ, rồi trả cho người giờ 6 giờ, xin lỗi, 1 giờ rồi 6 giờ rồi 9 giờ rồi mới trả cái người cuối cùng là 12 giờ. Ông chủ cũng hơi gọi là chơi ác. Làm cho cái người mà làm việc 12 giờ này có một cái hy vọng, phải không? Khi mà ông trả lương thì cái người làm mới có 1 tiếng đồng hồ xong việc được trả 1 denier, thì cái người làm việc 6 tiếng, 3 tiếng chẳng hạn, thì họ sẽ nói rằng, wow, chắc tôi sẽ được 3 denier, phải không? 1 giờ làm việc được 1 denier thì 3 giờ được 3 denier. Nhưng mà rồi cũng một denier thôi. Nhưng mà cái người làm 6 tiếng đồng hồ thì có thể mừng hơn, nói ồ, có thể là mới có 3 tiếng thì không có được phụ trội, nhưng mà làm nửa ngày thì có thể được. Hy vọng là được 2 denier. Nhưng mà rồi cũng không được. Thì có thể cái người đầu tiên nói rằng ồ, mà mấy người này là vô sao. Vô 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ thì cũng là vô sao. Tôi làm việc ngay từ đầu, tôi là lao động có hợp đồng đàng hoàng. Chắc chắn phải hơn 1 denier chứ. Nhưng mà rồi cũng chỉ 1 denier. Và chính đó là những người nói rằng bất công. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy, nếu nói về luật thì không có cái gì bất công ở đây hết. Chủ đã thỏa thuận, người làm công đã đồng ý vào làm việc một ngày được 1 denier, và chủ đã làm đúng theo thỏa thuận. Đối với những người làm 1 giờ để được 1 denier thì người chủ đã vượt hơn cái lẽ công bằng để mà trả cho họ số tiền nhiều hơn số tiền họ đáng được. Nhưng mà đối với những người làm 12 giờ, chủ đã công bằng khi trả cho họ đúng 1 denier. Cái phần thứ hai mà chúng ta đi đến trong ngày hôm nay đó là chữ công bằng. Nếu chủ trả 1 denier cho những người làm suốt 12 giờ đồng hồ mà không phải là bất công thì chúng ta phải dùng một cái từ khác, đó là công bằng. Nhưng mà Chúa hay là người chủ vườn nho nói rằng: bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu, ngươi há chẳng đã định với ta 1 denier sao? Chủ nhắc lại cái sự thỏa thuận: hãy lấy của ngươi mà đi đi, ta muốn trả cho kẻ cuối cùng này bằng như ta đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn của ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt gánh sao? Chúa phán rằng Ngài có quyền sử dụng của cải của mình tùy ý của Ngài mà không ai có quyền can thiệp vào. Đây là điều mà tuần trước chúng ta đã học, một bài học ở trong sự lựa chọn của Chúa. Tại sao Chúa chọn người này mà không chọn người kia? Câu trả lời là: chúng ta là ai mà dám nói rằng tại sao Chúa chọn người này mà không chọn người kia? Ta há không có quyền sử dụng của cải của ta sao? Ta há không có phép dùng của cải theo ý muốn của ta sao? Ta há không có quyền dùng cái ân điển của ta theo ý muốn của ta sao? Khi người con trai quan đàn trở về nhà thì người cha nhào ra ôm: hãy làm bò con mập, hãy lấy áo mới mặc vô cho nó, gia nhân đâu, mặc áo mới cho nó, đeo chiếc nhẫn vào. Nhẫn này là tượng trưng cho cái quyền thừa kế, cái quyền được làm con ở trong gia đình. Nhẫn quan trọng lắm. Đeo nhẫn vào, mặc áo vào, mang giày, mang dép vào, đừng để đi chân không, làm tiệc mừng. Và tôi đọc cái ví dụ này thì không thấy cái gia nhân nào có phàn nàn hết. Nhưng mà ai phàn nàn? Tôi tin Chúa, ở trong nhà của Chúa, hầu việc Chúa suốt bao nhiêu năm mà không thấy có cái sự ưu đãi, không thấy có cái phần thưởng nào từ nơi Chúa nhiều hơn những người mới tin Chúa. Hầu việc Chúa không có bao lâu. Phải chăng chúng ta giống như Chúa nói, lấy mắt ganh mà nhìn sao? Những người vào ở trong vườn nho vào giờ đầu tiên là những người có thỏa thuận với chủ. Và đó là những người vẫn tin tưởng nơi ông chủ rằng khi chúng ta làm việc cho ông chủ này thì ông chủ sẽ trả lương phải lẽ, theo đúng hợp đồng. Nhưng mà những người vào làm kế tiếp thì vẫn phải tin ông chủ, mà mặc dầu không có dựa vào cơ sở nào để tin cả. Nếu mà ông chủ nói ngược thì mình chịu. Nếu ông chủ nói ngược thì phải chịu thôi. Không có bằng chứng gì để kiện ngược lại ông chủ, nhưng mà vẫn phải tin để bước vào làm việc. Trong cái sự tin cậy của người làm công đối với người chủ cũng có cái mức độ. Trong cái sự tin cậy của con cái của Chúa đối với Chúa có thể cũng có mức độ. hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn. Mà nếu không có cái câu cuối cùng thì không biết có dư dật hay không à. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Chắc phải có cái lời hứa, ít ra cũng phải hứa. Mé mé vậy thì làm việc nó mới dư dật được, phải không? Tin cậy tuyệt đối hay là tin cậy có chút tính toán, đó là điều mà chúng ta thử xét lại lòng của mình trong ngày hôm nay chúng ta phục vụ hầu việc Chúa. Chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời không có thể nào có một cái quyền thương lượng hay là định giá. Chúng ta ở trước mặt Chúa giống như một cái cục đất, ở trong Kinh Thánh Jeremy đoạn 18 có nói đó. Cái cục đất sét thì không thể nào nói rằng tại sao ông chủ dựng nên tôi là cái bình, cái nồi đất hay là cái chén, cái gì đó. Không, cục đất sét là một cục đất sét, và nếu chủ không đụng đến cục đất sét đó thì nó là một cục đất sét. Nhưng nếu chủ đụng đến, người thợ gốm đụng đến và nắng nó lên một cái bình quý giá, thì cái bình đó được sử dụng vào việc sang. Có những cái bình hay là có những đồ vật sử dụng vào việc hèn, đó hoàn toàn là quyết định của người thợ gốm, và người chủ nhà sẽ sử dụng điều đó ở trong nhà của ông. Một cục đất sét không thể nào thương lượng với chủ, xin làm ơn nắng lên tôi là cái bình hay là cái nồi. Không. Chúng ta là những cục đất sét ở trong tay của Đức Chúa Trời. Không công bằng. Đúng, không công bằng. Phải nói là hơn cả sự công bằng nữa. Đức Chúa Trời đã vượt qua cả sự công bằng để đối xử với chúng ta. Nếu Chúa công bằng với chúng ta thì thưa quý ông bạn chị em, chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đáng ở đâu? Câu trả lời chúng ta biết rất là rõ. Chúng ta không phải là những đối tượng có thể nói với Chúa rằng Chúa ơi tại sao Chúa bất công. Không, nếu chúng ta đòi hỏi Chúa công bằng thì thật là khốn khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta đòi hỏi Chúa công bằng với chúng ta, phải không? Thật là khốn khổ. Đức Chúa Trời đã vượt qua lẽ công bằng để đối xử với con cái của Ngài. Tất cả mọi người trên trần gian này, dòng giống loài người, đều đã phạm tội, bước đi theo ý riêng của mình và xứng đáng sự hình phạt của Đức Chúa Trời. Đó là sự công bằng. Nhưng Ngài đã vượt hơn cả sự công bằng để chọn lấy những người thuộc về Chúa, đưa vào trong nhà của Ngài, giao việc cho họ làm việc ở trong nhà. Và có những người làm 12 giờ, có những người làm việc 9 giờ, 6 giờ, có những người cũng chỉ làm việc mới 1 giờ cuối cùng thôi. Nhưng tất cả là làm việc ở trong nhà của Chúa. Và vì vậy cho nên Đức Chúa Trời sẽ không xét cái công lao làm việc dựa trên cái công đức, cái công lao, nhưng mà dựa trên ân điển của Đức Chúa Trời và trên cái lòng, cái thái độ làm việc của những người ở trong nhà của Chúa. Không công bằng. Đúng, không có công bằng, mà là công bằng và hơn cả sự công bằng nữa. Và cái chỗ hơn cả sự công bằng đó chúng ta gọi là ân điển. Chúng ta gọi là ân điển. Tôi ở Mỹ đây để học với visa là du học sinh, International Student. Sau khi tốt nghiệp một cái bằng thì những du học sinh được quyền ở lại để làm việc một năm cái công việc phù hợp với cái bằng mà họ đã tốt nghiệp ở Mỹ. Sau một năm đó thì những người làm việc đó, những du học sinh mà làm việc gọi là internship đó, phải trở về nước. Đó là luật. Nhưng mà chính phủ Mỹ cho một khoảng thời gian để ở lại Mỹ trong vòng 60 ngày là 2 tháng để có thể tìm việc mới, để có thể tìm một cái trường mới để học, hay là sắp xếp công việc để về, trở về nước của mình. Và 2 tháng đó người Mỹ gọi là grace period, thời gian ân điển. 2 tháng đó nó không có, nó nếu mà không có thì những du học sinh cũng phải chịu mà thôi. Nhưng mà người chính phủ Mỹ cho tôi được quyền ở lại đó, đang ở trong cái khoảng cái grace period đó. Và tôi không bao giờ nói rằng ô tại sao chính phủ Mỹ bất công không cho tôi ở lại. Không, tôi không có nói như thế được. Chính phủ cho tôi ở lại. Nhưng mà nếu tôi không ở lại hay là tôi không được ở lại, tôi cũng không có thể nào phàn nàn. Đó là ân điển. Đó là ân điển. Đó là điều mà tôi được hưởng, dầu tôi không có đáng được hưởng. Cái thời hạn tôi ở Mỹ đây nó đã qua rồi. Và đúng ra tôi phải về. Và tôi phải về mà không có phàn nàn gì được hết. Nhưng ân điển là tôi được ở lại. Việc chúng ta ở trong nhà của Chúa, ở trong vườn nho của Chúa là ân điển. Xin đừng ai trong chúng ta nói rằng tôi ở trong nhà của Chúa là một cái sự thỏa thuận, một cái sự định giá, và tôi đáng được điều đó. Xin đừng ai nói rằng tôi hầu việc Chúa và được những cái phần thưởng này là vì tôi đáng được. Xin đừng ai nói rằng tôi ở trong nhà của Chúa và hầu việc Chúa thì tôi đáng phải được cái sự tôn trọng này, cái sự bù đắp kia, nọ. Không. Được hầu việc Chúa là ân điển. Được ở trong nhà của Chúa và làm công việc của nhà Chúa là ân điển. Có biết bao nhiêu người ở ngoài không được gọi vào ở trong nhà của Chúa, nhưng chúng ta được gọi vào. Đó là ân điển. Và ân điển thì không dựa vào hợp đồng hay là luật pháp. Làm bao lâu không quan trọng. 12 giờ hay là 6 giờ, 9 giờ hay là 1 giờ, đối với Đức Chúa Trời không quá quan trọng. Làm được cái điều gì đó đối với Đức Chúa Trời cũng không quá quan trọng. Có thể tôi sẽ nói rằng khi nào tôi về gặp Chúa, tôi nói rằng Chúa ơi, con quản nhiệm được mấy hội thánh. Chúa ơi, con đào tạo được bao nhiêu người đó, môn đệ hóa được bao nhiêu người đó. Chúa ơi, con lúc con chưa làm mục sư, con đàn rất là nhiều, và chương trình truyền giảng của hội thánh phụ thuộc vào con rất nhiều. Chúa ơi, con làm được điều này, làm được điều kia, làm được điều nọ. Và chỉ nói rằng, Chúa ơi, bao nhiêu năm ở trong nhà Chúa, con đã làm được bao nhiêu việc này. Và tôi không tin rằng tôi có thể nói được điều đó. Tôi không tin rằng Chúa sẽ cho tôi thời gian để có thể thưa với Chúa như thế. Đức Chúa Trời không nghĩ như chúng ta vẫn nghĩ. Làm bao lâu, làm được gì không có quan trọng, mà phải làm với tinh thần như thế nào kìa. Như chúng ta đã học cái bài học này cũng đã lâu rồi. Tinh thần làm việc rất là quan trọng. Như tôi nói lúc nãy, bây giờ tôi xin nhắc lại. Làm một giờ, tức là từ là giờ thứ 11 đó, không có nghĩa là nói về vấn đề thời gian mà thôi, nhưng nói cái chất lượng công việc mà họ đã làm được. Cái người làm 12 giờ có nghĩa là làm trọn cái công việc 12 giờ. Cái người làm 1 giờ là làm trọn công việc của 1 giờ. Đó là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời sẽ xét ở trong sự phục vụ Chúa, ở trong nhà của Chúa, ở trong vườn nho của Ngài. Chúa phán với Phi-e-rơ rằng: Ngươi yêu ta chăng? Hãy phục vụ ta. Hãy chăn chiên ta, hãy nuôi chiên ta, hãy cho chiên ta ăn, vân vân. Hãy phục vụ ta. Phi-e-rơ đồng ý điều đó. Nhưng mà khi ông quay đi thì ông lại nhìn thấy ông dân: Chúa ơi, còn cái ông này về sau sẽ ra thế nào? Chúa nói rằng cái điều đó không phải là việc của ngươi, còn ngươi hãy theo ta. Chúng ta hầu việc Chúa, trung tín hầu việc Chúa, nhưng mà có thể có một lúc nào đó chúng ta nhìn thấy cái người kế bên hầu việc Chúa: Chúa ơi, người này thì sao? Đó không phải là việc của chúng ta. Chúa ơi, con làm việc 12 giờ rồi, còn cái người làm việc 1 giờ này thì sao Chúa? Không quá quan trọng, nhưng mà con cũng muốn biết. Đó không phải là việc của chúng ta. Có lẽ ông Phi-e-rơ tưởng rằng ông làm việc cho Chúa được nhiều hơn các anh em khác. Tại vì rõ ràng là Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ là luôn là những môn đệ thân tín của Chúa, là một cái group nhỏ hơn ở trong cái group 12 người, được ưu đãi hơn, được tín nhiệm hơn thì phải có phần thưởng nhiều hơn. Và giữa ba ông này có lẽ cũng có thể, không dám nói ra, nhưng mà có một cái sự so sánh ngầm với nhau. Phi-e-rơ hay là Giăng, ai sẽ là số 1, ai sẽ là số 2? Không, Phi-e-rơ có cái tật dòm ngó người khác, phải không? Có cái tật dòm ngó xung quanh. Khi ông bước ra nơi cái trên mặt nước đi thì Chúa cho đi, nhưng mà khi nhìn thấy xung quanh rồi thì ông sụp xuống. Xin Chúa cho chúng ta đừng có cái cặp mắt của ông Phi-e-rơ, hay nhìn xung quanh, hay nhìn người khác. Để rồi, Chúa ơi, điều kia thì như thế nào, người kia thì như thế nào. Có thể chúng ta hầu việc Chúa với thời gian ít ỏi, cơ hội cũng ít ỏi, tài năng Chúa cho chúng ta thấy cũng không có được nhiều, ân tứ thì cũng không có nhiều, thời gian phục vụ cũng ít hơn người khác. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những điều đó không có đáng lo. Quan trọng là chúng ta bắt tay vào việc và làm trọn công việc trong một giờ. Có thể chúng ta được gọi vào trong công việc của Chúa trễ lắm, và chúng ta sẽ nghĩ rằng con có làm như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào được Chúa để ý và được phần thưởng nhiều như những người đã làm việc trong suốt mấy mươi năm qua. Ngược lại, những người làm việc nhiều ở trong nhà của Chúa thì có thể mắc cái bệnh mà tôi hay nói vui, đó là cái bệnh tưởng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 10, rồi tới phiên những người đầu đến, những người đầu là những người làm việc ở trong giờ đầu tiên, tưởng lãnh được nhiều hơn, xong họ cũng lãnh mỗi người một đô-ni-ê. Từ cái bệnh tưởng đó, nó lại sinh cái bệnh đó là khi lãnh rồi thì lầm bầm cùng chủ nhà. Nếu không tưởng thì sẽ không có lầm bầm, không có tưởng rằng ồ, mình sẽ được nhiều hơn người này, đáng ra mình phải được nhiều hơn, tôi tưởng là như thế. Nếu không tưởng thì sẽ không lầm bầm, nhưng mà tưởng thì sẽ lầm bầm. Điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là ân điển của Chúa vượt trên cả sự công bằng. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng công bình, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thánh khiết, nhưng Ngài cũng là đấng đầy ân điển. Mỗi người sẽ nhận tất cả những gì mình đáng được. Đức Chúa Trời sẽ công bằng ở trong tất cả những cái sự cam kết của Ngài, những cái giao ước của Ngài, những cái thỏa thuận, những cái lời hứa của Ngài đối với chúng ta. Nhưng một ngày kia khi chúng ta vào nước của Chúa sẽ có rất nhiều sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ là ở cả hai hướng. Sẽ có những người ngạc nhiên vì không ngờ rằng mình được lãnh nhiều như thế. Nhưng mà có lẽ cũng sẽ có những người ngạc nhiên vì sẽ nhận được ít hơn điều mà mình tưởng. Hãy phó mình vào trong ân điển của Đức Chúa Trời. Những ai nghĩ rằng mình đang hầu việc Chúa từ lúc sáng sớm, hãy cẩn thận ở trong sự hầu việc Chúa của chúng ta. Những ai chưa làm gì cả, hãy vào trong vườn nho và làm việc đi. Vì bây giờ đang là giờ thứ 11 rồi. Tôi nghĩ là 11, giờ thứ 11, 30 phút rồi. Chúng ta sắp hết giờ để làm việc ở trong vườn nho của Chúa rằng Chúa rồi, hãy vào làm việc đi, đừng chần chờ, đừng chờ đợi gì hết. Hãy tin cậy nơi chủ của chúng ta tuyệt đối, Ngài sẽ trả phải cho chúng ta. Không bao giờ bằng với cái sự công bằng đâu, mà là vượt hơn cả sự công bằng. Tôi nghĩ rằng chúng ta, mỗi người trong chúng ta sẽ có ba cái mức độ để hiểu cái phân đoạn Kinh Thánh này. Mức độ thứ nhất, giống như đa số chúng ta, trong đó có tôi lúc trước, khi đọc ví dụ này sẽ nói rằng bất công. Bất công, không thể nào làm việc 12 giờ mà một đô-ni-ê, mà một giờ cũng một đô-ni-ê. Đó là tin lành của cái tên cướp, phải không? Tôi dùng cái từ này là bởi vì
Tại sao tôi tin Chúa từ nhỏ lớn lên rồi tôi cũng được cứu, mà cái anh cái tên cướp đứng kế Chúa Giêsu làm việc ác cả đời rồi tin Chúa rồi cũng được cứu? Chúng ta coi chừng rơi vào trong cái cách thứ nhất để hiểu cái ví dụ này. Hiện lên trong đầu chúng ta chữ bất công, và chúng ta nhìn xung quanh đối với những người anh em hầu việc Chúa của chúng ta và thấy cái chữ bất công. Nhưng mà cái điều thứ hai, cái mức độ thứ hai mà chúng ta hiểu cái ví dụ này, đó là ô, Đức Chúa Trời công bằng. Thật sự Đức Chúa Trời công bằng. Ai vào trong vườn nho của Chúa làm việc thì sẽ được phần thưởng, thì sẽ được trả đúng như công. Và tôi chỉ cần nhìn biết tôi là đủ. Tôi sẽ không nhìn xung quanh. Tôi sẽ không nhìn xung quanh. Ồ, tôi làm cho Chúa. Nhưng mà cái mức độ để hiểu đó cũng vẫn chưa đủ. Không nhìn ở sự bất công, không nhìn ở công bằng thôi, mà phải nhìn xa hơn nữa, đó là vượt trên cả sự công bằng, là ân điển, là những gì mà Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta không xứng đáng nhận. Đó là ân điển. Tất cả chúng ta không ai là xứng đáng trước sự công bình của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều ở trong cái diện số 3 là ân điển. Ở trong sổ của Đức Chúa Trời, cái mục bất công không có tên ai hết, tất nhiên rồi. Và trong sổ của Đức Chúa Trời, cái mục là công bình hay là công bằng cũng sẽ không có ai hết. Nhưng mà cái mục ân điển thì sẽ có một số người. Điều đó cho chúng ta một cái điều này. Thưa quý ông bà anh chị em, có rất nhiều người ở ngoài cái quyển sổ đó của Đức Chúa Trời. Đó chính là điều mà nếu chúng ta được ở trong cái quyển sổ mà cái phần ân điển của Chúa, thì chúng ta phải chỉ có một suy nghĩ mà thôi: biết ơn Chúa vô cùng để mà hầu việc Chúa, hết lòng hầu việc Chúa, hầu việc Chúa dư dật, dầu không cần biết rằng công khó của chúng ta trong Chúa có vô ích hay không. Đó là thái độ xứng đáng của người hầu việc Chúa. Mình xin Chúa giúp cho chúng ta được nhắc nhở ngày hôm nay ở trong sự hầu việc Chúa. Chúng ta là những người được Chúa kêu vào từ sáng sớm. Chúng ta là những người được Chúa kêu vào lúc 9 giờ. Chúng ta là những người được Chúa kêu vào lúc 12 giờ trưa. Chúng ta là những người được Chúa kêu vào 3 giờ chiều. Và không ít người trong chúng ta được Chúa kêu vào lúc 5 giờ chiều. Lo làm việc mau đêm đến kia. Đó là cái tựa của một bài hát, và nó rất là ý nghĩa. Nếu không làm việc thì đêm đến không ai làm việc cả, Chúa đã nói như thế. Và Chúa cho chúng ta ân điển để được làm ở trong vườn nho của Đức Chúa Trời. Thực ra không phải là chúng ta làm việc mới được tiền công, thưa quý ông bạn chị em, mà là việc Đức Chúa Trời hay là chủ vườn nho kêu vào ở trong vườn nho đã là một ân điển rồi. Đừng có nói tới công cán gì ở đây hết, phải không? Chúng ta phải nhìn ra được tới một cái mức độ đó. Thưa quý ông bạn chị em, được làm một cái gì đó trong nhà của Chúa đã là một cái sự vô cùng biết ơn rồi. Đừng có nói hội thánh, quý ông bà khác phải tạo điều kiện cho tôi làm việc, tôi làm cái này thì tôi phải nhận được những cái này cái kia cái nọ. Không, được hầu việc Chúa, được làm công việc Chúa là ân điển quá lớn rồi. Có những người không được kêu gọi để làm. Chúa giúp cho chúng ta. Một lần nữa tôi muốn mỗi người trong chúng ta nhận thấy cái ân điển quá lớn đối với chính mình ở trong nhà của Chúa. Vì chúng ta ngồi đây là một ân điển của Chúa. Hãy bước thêm một bước nữa vào trong vườn nho của Chúa để làm việc. Vì bây giờ đang là những giờ, những phút cuối cùng của giờ cuối cùng. Cơ hội làm việc không còn nhiều cho chúng ta. Xin chúng ta cùng nhau đọc lại lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thuộc lòng thì chúng ta cùng đọc chung, mà không cần phải lật kinh thánh. Chỉ để những người yếu kinh thánh như tôi thì lật ra. Xin chúng ta cùng nhau đọc Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58. Xin khởi sự. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Hãy vào vườn nho của Chúa. Chúa sẽ trả công phải cho chúng ta. Lời mời gọi đó đã là ân điển. Hãy vào. Vì xin Chúa giúp cho chúng ta. Amen.